Xin trân trọng được chào mừng quý ông bà, anh chị em đã dành thời gian hiện diện trong buổi tối ngày hôm nay. Trong thì giờ này, những người tin Chúa trên khắp thế giới cùng trải lòng để suy nghiệm về tình yêu thương của Thiên Chúa qua sự khổ nạn, sự chết đau thương của Chúa Giêsu, đấng cứu thế đã đổ huyết để chuộc tội cho nhân thế. Quý vị, ông bà, anh chị em, chúng ta bước vào các ngôi nhà thờ, chúng ta sẽ thấy một biểu tượng rất là thiêng liêng, đó là hình ảnh về thập tự giá. Thập tự giá đối với chúng ta ngày hôm nay là một hình ảnh vô cùng tuyệt đẹp. Đó là hình ảnh của tình yêu thiên thượng dành cho con người. Nhưng quý vị, ông bà, anh chị em có bao giờ đặt ra câu hỏi rằng điều gì đã xảy ra tại thập tự giá thuở xưa khi Chúa Giêsu đã bị treo lên trên đó? Cho nên buổi tối ngày hôm nay, tôi muốn ông bà, anh chị em chúng ta quay trở lại gần 2.000 năm về trước để chúng ta thấy được điều gì đã xảy ra tại thập tự giá của Chúa Giêsu. Theo những sử gia nghiên cứu, đóng đinh trên thập tự là một hình thức tử hình rất dã man mà người La Mã đã áp dụng. Trước khi hành hình phạm nhân thì người La Mã đã đánh nạn nhân một cách rất là đau đớn. Họ dùng một cái dây roi bằng da và có những cái móc rất nhọn như lưỡi câu bằng kim loại hoặc bằng xương của động vật. Và mỗi khi quân lính dùng roi quất vào nạn nhân thì cái lưỡi câu, những cái lưỡi câu nhỏ sắc nhọn đó đã găm vào da thịt của phạm nhân. Và sau đó lính đã dùng một cái sức mạnh để kéo cái dây roi da đó. Và cũng bà anh chị em biết điều gì xảy ra không? Đó là khi dùng lực kéo mạnh thì có cả da và thịt của nạn nhân cũng bị móc ra theo. Nạn nhân đã đau đớn trong những sự tra tấn cực kỳ là kinh khủng như vậy. Bị sỉ nhục, bị người ta đưa ra trước đường phố để người ta giễu cợt và khinh chê. Và Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng Chúa Giêsu phải chịu tất cả những sự đau đớn như vậy. Phân đoạn Kinh Thánh mà ông bà anh chị em vừa đọc trong sách Phúc Âm Giăng đoạn 19 có chép rằng bây giờ Phi-lát đem Đức Chúa Giêsu đi và đánh đòn. Bọn lính đã đan một chiếc mão gai đội trên đầu Ngài và mặc cho Ngài một chiếc áo điều. Họ đến gần Ngài và nói: "Lạy vua dân Do Thái!" Rồi họ tát vào mặt Ngài. Dân chúng vây quanh thì la hét, họ gào lên: "Hãy giết nó đi, hãy giết nó đi, hãy đóng đinh nó trên thập tự giá." Và Phi-lát phải ra một quyết định, đó là đóng đinh Chúa Giêsu. Đối với sự đóng đinh Chúa Giêsu còn đáng sợ hơn rất nhiều. Vì Chúa Giêsu bị những lính canh dùng chiếc đinh hơn 15 phân để đóng xuyên qua cổ tay. Và chiếc đinh đóng vào cổ tay ngập xuống thanh thánh giá thì đã làm đứt gân giữa tay và vai. Những gân trong tay bị rách và đứt, dẫn đến việc Chúa Giêsu không thể kéo người lên mà thở, mà Ngài phải cố gắng để dướn mình mà thở. Rồi lính canh cũng lấy chiếc đinh đó đóng hai chân lên nhau xuyên qua cây mọc giá. Và toàn bộ sức nặng của Chúa Giêsu dồn xuống chân, và như vậy mỗi lần thở, Chúa phải dướn người lên để cố gắng hít thở. Đó là hình ảnh Chúa Giêsu bị đóng đinh trên thập tự là như vậy. Rồi trước khi Chúa Giêsu tắt hơi thở, để biết chắc rằng Ngài đã thật sự chết hay chưa, thì lính canh đã dùng ngọn giáo để đâm vào sườn Ngài. Và khi đâm vào sườn Ngài thì Kinh Thánh chép nước đã chảy ra vì Ngài đã cạn máu. Trong cơ thể của con người chúng ta, trung bình mỗi người có khoảng từ 3,5 đến 4 lít máu. Và Chúa Giêsu đã nhỏ giọt máu cuối cùng đến mức độ mà Ngài không còn máu để chảy ra nữa. Chúa Giêsu đã chịu sự đau đớn và sự sỉ nhục và một cái chết vô cùng tàn nhẫn trên thập tự. Nhưng một câu hỏi đặt ra, tại sao Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời, là đấng quyền năng mà phải chịu chết đau khổ như vậy? Tại sao? Vì Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng Ngài chết không phải bởi tội của Ngài, nhưng Ngài chết bởi gánh thay tội lỗi cho con người. Kinh Thánh trong Roma đoạn 5 câu 8 có chép rằng: nhưng Đức Chúa Trời bắt đầu bày tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là tội nhân thì Đấng Christ đã chết thay cho chúng ta. Vậy bây giờ chúng ta đã nhờ huyết Ngài được xưng công chính rồi, thì hẳn chúng ta sẽ càng nhờ Ngài mà được cứu khỏi cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời càng hơn. Ông bà anh chị em ơi, điều gì đã xảy ra tại thập tự giá thuở xưa? Đó là một cái chết vô cùng đáng sợ. Mỗi khi người ta đi ra đường, người ta ngó lên cây thập tự đó, họ sợ lắm. Bởi vì đó là một cái hình ảnh của một cái chết và một sự đau đớn tột cùng, sự sỉ nhục, và không ai muốn nhìn thấy cây thập tự. Ông bà anh chị em suy nghĩ gì về tội lỗi? Tại sao Chúa Giêsu phải gánh tội lỗi cho nhân loại? Tội lỗi là gì? Có nhiều người nói rằng tôi không có tội, vì từ nhỏ đến lớn tôi sống không có hại ai, tôi sống không có làm điều gì thất đức. Ông bà anh chị em có thể sống lương thiện, nhưng Kinh Thánh định nghĩa về tội lỗi không như cách mà con người nhìn nhận. Kinh Thánh nói rằng tội lỗi là gì? Tội lỗi là gian dâm, ô uế, buông tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, gây gổ, ghen ghét, giận dữ, ích kỷ, bất bình, phe đảng, ganh tị, say sưa, chè chén và những việc tương tự. Kinh Thánh mô tả một loạt những hình thái của tội lỗi. Nhưng có một tội lỗi lớn nhất của loài người, đó là không tôn thờ Thiên Chúa. Quý vị ông bà anh chị em, hàng ngày chúng ta làm gì cũng kêu trời phải không? Sướng kêu trời, khổ kêu trời, làm cái gì đó không thành công cũng kêu trời. Nhưng mà con người chúng ta không thờ trời. Con người chúng ta đã thờ tạo vật thay vì thờ đấng sáng tạo. Chúa tạo nên chúng ta, Kinh Thánh nói rằng Ngài tạo nên con người theo hình ảnh của Đức Chúa Trời, thừa hưởng những bản tính tốt lành của Thiên Chúa. Nhưng mà con người đã chối bỏ Thiên Chúa. Từ hai người đầu tiên là Adam và Eva tạo dựng nên đã không vâng lời Đức Chúa Trời. Và từ đó Kinh Thánh nói tội lỗi đã đi vào trong các thế hệ của con người. Thưa quý vị ông bà anh chị em, có thể chúng ta chưa phát giác ra mình phạm tội, nhưng mà tội lỗi nó vẫn ở trong chúng ta và sẵn có ở trong chúng ta. Đến một thời điểm nào đó, chúng ta sẽ vô cùng sửng sốt và ngạc nhiên khi mình phạm tội. Ông bà anh chị em có thấy tin tức gần đây có một vụ án giết người dã man? Đó là chính người mẹ đã giết chết con ruột của mình để lấy tiền bảo hiểm. Chúng ta suy nghĩ có tội nào nó ác như vậy không? Nhưng mà thưa ông bà anh chị em, đó chỉ là một dạng thức của tội lỗi thôi. Chúng ta nhìn người mẹ đó rất bình thường, không hề có cái gì bất thường. Cũng sáng sủa, cũng là người phụ nữ như bao nhiêu người phụ nữ khác. Nhưng tại sao có thể giết chính con đẻ của mình? Và đó không phải là cái gì đó hiếm hoi ở trong cuộc đời này, thưa ông bà, chị em. Chúng ta nhìn ra thế giới, chúng ta thấy chiến tranh. Chỉ vì tính ích kỷ của con người, chỉ vì cái tham vọng quyền lực của con người mà có thể dẫn các dân tộc vào những cuộc chiến đẫm máu. Tôi không đủ thời gian để có thể mô tả cho anh ông bà anh chị em nhiều những dạng thức của tội lỗi đang diễn ra. Nhưng chính đời sống của chúng ta cũng có thể kinh nghiệm được chính mình. Tội lỗi ở trong tâm trí, ở trong tư tưởng của chúng ta. Nghĩ xấu về người khác cũng là phạm tội. Nói dối cũng là phạm tội. Cho nên tôi nghĩ rằng tất cả chúng ta ở đây không có ai hoàn hảo, bởi vì chúng ta đều đã phạm tội theo Kinh Thánh đã xác định. Tất cả mọi người chúng ta đều phạm tội, Và Đức Chúa Trời phải tuyên án nhân loại một bản án thế này. Ở trong Kinh Thánh Hê-bơ-rơ đoạn 9 câu 27, Chúa đã tuyên án cho nhân loại là theo như đã định cho loài người phải chết một lần rồi chịu phán xét. Ông bà anh chị em ở đây, tôi xin hỏi ông bà anh chị em, có ai chúng ta muốn sống mãi không? Có ai muốn sống lâu không? Chắc là chúng ta khao khát được sống càng lâu càng tốt, phải không? Nhưng điều mong muốn của chúng ta không thể thành hiện thực, vì tất cả con người chúng ta đều sẽ phải chết. Không ai tránh khỏi cái chết. Và cái chết là bản án của Đức Chúa Trời đối với nhân loại này, vì con người đã phạm tội. Nhưng Đức Chúa Trời còn là đấng yêu thương. Vì vậy mà Chúa không muốn con người bị hư mất. Vì Kinh Thánh nói rằng chết một lần chưa phải là kết thúc. Nhưng mà Kinh Thánh nói gì? Chết một lần rồi chịu phán xét. Nghĩa là con người sau khi chết một lần phải đến sự phán xét của Đức Chúa Trời để phải nhận lấy một bản án nặng hơn, đó là chết trong hồ lửa địa ngục đời đời. Thưa ông bà anh chị em, đó là lý do mà Chúa Giêsu đã chết thay tội lỗi cho chúng ta. Quý vị ông bà anh chị em có thể rất tốt với một người nào đó. Chúng ta có thể làm mọi thứ cho người mình yêu, phải không? Chúng ta có thể hy sinh một phần thân thể của mình cho người mình yêu. Chúng ta có thể hy sinh lá gan của mình, hy sinh lá phổi của mình để có thể cứu sống người mình yêu. Nhưng có ai hy sinh bản thân của mình cho một người có tội không? Cho một người thù ghét mình, cho một người chống nghịch mình không? Chúng ta không bao giờ hy sinh như vậy, phải không? Nhưng mà Chúa Giêsu đã hy sinh cho con người, mà con người là tội lỗi và chống nghịch Thiên Chúa. Nhưng Chúa đã hy sinh như vậy. Tất cả những gì Chúa Giêsu chịu là vì tội lỗi của nhân loại, trong đó có tôi và ông bà anh chị em. Mỗi chúng ta cảm nhận được sự đau khổ, chúng ta cảm nhận được đau ốm bệnh tật, chúng ta cảm nhận được sự cô đơn. Con người đối xử với nhau thật là có nhiều lúc mà chúng ta không thể có từ nào để nói. Con người đối xử với nhau thật gian ác, nhẫn tâm, vô lương tâm, vô đạo đức. Vậy thì ông bà anh chị em sẽ sống thế nào giữa cuộc đời này? Có ai trong chúng ta đã từng đau khổ không? Có ai trong chúng ta đã từng bị người khác làm mình tổn thương không? Tại sao bị như vậy? Bởi tội lỗi mà ra. Vì vậy Chúa Giêsu chịu chết để chuộc tội cho tất cả nhân loại. Và điều thứ hai mà tôi muốn chia sẻ với ông bà anh chị em, điều gì xảy ra tại nơi thập tự giá ngày hôm nay? Tôi đã chia sẻ phần đầu là điều gì xảy ra tại thập tự giá của Chúa Giêsu rồi, phải không? Và bây giờ điều gì xảy ra tại thập tự giá ngày hôm nay? Nếu Chúa Giêsu chết và tan biến vĩnh viễn thì thập tự giá không còn giá trị tốt lành như ngày hôm nay nữa. Nó sẽ mãi mãi là một hình ảnh ám ảnh trong nỗi sợ hãi của nhân loại. Nếu Chúa Giêsu chết và tan biến thì thập tự giá không còn đẹp đẽ như chúng ta nhìn thấy. Nhưng Kinh Thánh khẳng định rằng Chúa Giêsu đã chết như một con người thật sự, nhưng sau 3 ngày Ngài đã sống lại. Ngài là đấng duy nhất trong lịch sử của nhân loại mà chết mà sống lại. Kinh Thánh tường thuật trong sách Phúc Âm Giăng chương 20 như thế này: lúc trời còn tờ mờ sáng, các môn đồ đến mộ để viếng xác Chúa thì sững sờ nhìn thấy hòn đá rất lớn chặn cửa mộ đã bị lăn ra. Họ chạy vào trong mộ thì không thấy xác của Chúa Giêsu. Sau đó chính Chúa Giêsu hiện ra cùng các môn đồ trong ngày phục sinh vinh quang. Các môn đồ nhớ lại lời Ngài đã phán dặn trước khi Ngài chịu chết: ta sẽ bị người ta giết đi, nhưng sau 3 ngày ta sẽ sống lại. Những người tin Chúa khắp thế giới ngày hôm nay đều long trọng kỷ niệm lễ phục sinh, là một ngày lễ ăn mừng rất lớn, vì đó là hy vọng cho nhân loại và con người, vì Chúa Giêsu đã sống lại. Chúa Giêsu sống lại để thập tự giá từ một nỗi khiếp sợ mà nay trở thành một hình ảnh vô cùng đẹp đẽ trong tình yêu thương. Vậy nên, thập tự giá ngày hôm nay là biểu tượng vĩ đại về tình yêu của Thiên Chúa đã chịu nhục hình, đau đớn, bị đóng đinh tàn nhẫn, đổ huyết đến giọt máu cuối cùng để gánh thay tội lỗi cho nhân loại. Thập tự giá còn là một con đường kết nối với Đức Chúa Trời. Ông bà anh chị em thấy hình ảnh thập tự có hai chiều phải không? Chiều dọc đó là sự kết nối giữa con người với trời. Ông bà anh chị em thường hay kêu trời, nhưng mà trời không nghe, trời không thấu. Tại sao? Vì giữa con người với ông trời có một khoảng cách vô tận là tội lỗi. Chúng ta không thể nào đến được với ông trời. Tiếng kêu của chúng ta cũng không thể đến được với ông trời, vì con người và ông trời bị phân cách bởi tội lỗi. Nhưng qua thập tự giá của Chúa Giêsu là con đường để nối kết chúng ta với ông trời hay là với Thiên Chúa. Cho nên ngày hôm nay, ông bà anh chị em và tôi cầu nguyện, nó là nói chuyện với Đức Chúa Trời và Ngài nghe chúng ta. Ngài không chỉ nghe, nhưng mà Ngài còn hành động trên cuộc đời của chúng ta. Đó là qua thập tự giá của Chúa Giêsu. Chiều ngang của thập tự đó là mối quan hệ giữa người với người và với muôn vật. Tất cả các mối quan hệ đổ vỡ, tất cả những cái sự đau khổ của con người được hòa giải với nhau qua thập tự giá của Chúa Giêsu. Cho nên có lẽ mỗi người chúng ta có một cái sự hận thù, một cái sự ghen ghét, một sự đố kỵ nào đó. Nhưng khi chúng ta tin Chúa Giêsu, Ngài hóa giải cái mối hận thù đó để chúng ta có thể yêu thương, giống như Chúa Giêsu nói là gì? Yêu cả kẻ thù nghịch mình. Tôi nghĩ rằng với một tình yêu nhỏ bé của con người không thể yêu được kẻ thù nghịch mình đâu. Chỉ yêu cái người hàng xóm hàng ngày họ cằn nhằn với mình đã khó, chứ đừng nói rằng yêu kẻ thù mình. Chúng ta không thể yêu được nhau bằng tình yêu nhỏ bé của chúng ta. Tình yêu nhỏ bé của con người thì mau cạn vơi và tàn phai. Có đôi vợ chồng mới cưới nhau rất là yêu nhau, chan chứa. Nhưng mà chỉ có một thời gian ngắn, đường ai người ấy đi và nói rằng đã hết yêu. Tình yêu của con người không có bền chặt, bền lâu như chúng ta suy nghĩ. Cho nên chúng ta phải cần có tình yêu của Thiên Chúa tuôn đổ vào đời sống mình để mình có thể yêu thương được mọi người. Nếu như nói về yêu thương mọi người, chúng ta cũng phải yêu thương đến chính mình. Có đôi khi chúng ta ghét chính bản thân mình. Nhưng thập tự giá của Chúa Giêsu hóa giải tất cả mọi hận thù, mọi xung đột. Và thập tự giá là một con đường đến sự hòa thuận, đến tình yêu thương. Tại nơi thập tự giá hôm nay, tối buổi tối ngày hôm nay, đó là sự tha thứ của Đức Chúa Trời. Làm thế nào để Thiên Chúa là đấng thánh khiết, công chính mà có thể chấp nhận được tôi và ông bà anh chị em? Tôi xin hỏi ông bà chị em là nhiều khi chúng ta chấp nhận nhau có dễ không? Đôi khi con người chúng ta chấp nhận nhau cũng khó lắm phải không? Vậy thì làm sao mà Đức Chúa Trời có thể chấp nhận được con người chúng ta? Bởi vì Chúa Giêsu đã chết thay đền tội cho chúng ta. Nếu ông bà anh chị em đang có sự đau buồn, cô đơn, thất vọng, nếu chúng ta đang có những sự đổ vỡ nào trong cuộc đời của mình, thì chúng ta đến với thập tự giá của Chúa Giêsu để chúng ta nhận được sự tha thứ của Chúa, để Chúa cất bỏ tội lỗi của chúng ta và phục hồi đời sống của tôi và ông bà anh chị em, để trở nên một đời sống đầy hy vọng giữa một thế giới thất vọng này. Con người chúng ta nhỏ bé trước thiên nhiên lắm. Ông bà anh chị em đã từng trải nghiệm về dịch bệnh Covid phải không? Rồi những thảm họa thiên tai xảy đến. Chúng ta không thể làm gì đứng trước một thế giới vô tận này. Và tình trạng thế giới đang dần dần bị sa sút và bị hủy phá. Chúng ta cũng đang sống trước những con người vô tâm, vô cảm. Khi mà mỗi cuộc đời, mỗi sự sống của con người đang bị coi thường. Chúng ta cũng đang sống giữa một cuộc đời đầy những áp lực, những gánh nặng, sự buồn bã, cô đơn. Khi chúng ta có nhiều tiền, có nhiều tài sản, nhưng chúng ta cô đơn. Và khi chúng ta đang sống giữa một con người tình yêu đang dần nhạt phai và vơi cạn đi, thì chúng ta cần điều gì? Chúng ta cần Chúa Giêsu để Ngài tha thứ tội lỗi cho chúng ta và ban tình yêu thương lớn của Ngài cho chúng ta. Vì Kinh Thánh chép rằng, thật, Chúa đã mang sự đau ốm của chúng ta, đã gánh nỗi đau khổ của chúng ta, mà chúng ta nghĩ rằng Ngài đã bị Đức Chúa Trời đánh và đập và làm cho khốn khổ. Nhưng Chúa đã vì tội lỗi của chúng ta mà bị vết, vì sự gian ác của chúng ta mà bị thương, bởi sự sửa phạt của Chúa chịu, chúng ta được bình an, bởi lằn roi Chúa mang mà chúng ta được lành bệnh. Tất cả chúng ta đều như chiên đi lạc, ai theo đường đấy. Đức Giê-hô-va đã làm cho tội lỗi của chúng ta đều chất trên Ngài. Nếu quý vị đã cảm thấy mình nặng gánh, thì Chúa Giê-xu nói gì với quý vị? Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các con được an nghỉ, vì gánh ta dễ chịu, ách ta nhẹ nhàng. Chúa Giê-xu kêu gọi ông bà anh chị em hãy đến với thập tự giá của Chúa. Điều gì xảy ra trong thập tự giá ngày hôm nay? Thập tự giá ngày hôm nay đã trở thành một biểu tượng đẹp đẽ của tình yêu thương và sự tha thứ. Ông bà anh chị em có biết rằng tại sao trong các bệnh viện họ lại lấy cái biểu tượng là thập tự không? Vì thập tự là tình yêu và sự chữa lành. Các bệnh viện, các nhà thương đã lấy hình ảnh thập tự của Chúa Giê-xu để minh chứng rằng thập tự giá đem đến tình yêu thương và sự chữa lành. Rất nhiều điều trên thế giới này chúng ta chưa thể khám phá hết. Nhưng chúng ta hãy nhớ về những gì đã xảy ra tại thập tự giá của Chúa Giê-xu. Và những điều gì xảy ra trong thập tự giá ngày hôm nay, đó là sự tình yêu và sự tha thứ đến với chúng ta. Chúa chữa lành cho mọi bệnh tật đau yếu của chúng ta, cả bệnh về tâm linh và thể xác. Chúa hòa giải các mối quan hệ đổ vỡ của chúng ta. Ngài kết nối chúng ta với Thiên Chúa và Ngài kết nối chúng ta với nhau để yêu thương nhau. Đó là tất cả ý nghĩa về thập tự giá ngày hôm nay mà tôi và ông bà anh chị em chúng ta đang suy nghiệm. Nhưng biết là một chuyện, hiểu thông tin về Chúa Giê-xu là một chuyện, nhưng điều quan trọng nhất đó là tấm lòng của chúng ta hãy đáp ứng với tình yêu của Chúa. Đáp ứng một cách nào? Đáp ứng bằng một việc rất đơn giản. Chúa Giê-xu nói gì? Khi ta bị treo lên khỏi đất, ta sẽ đem mọi người đến với ta. Chúa Giê-xu không chê trách bất cứ một con người nào. Ngài tiếp nhận những tội nhân đến với Ngài. Và Ngài hứa một điều quan trọng rằng những ai đến với Ngài, Ngài không bao giờ bỏ ra ngoài đâu. Đến với Chúa Giê-xu, ông bà anh chị em và tôi sẽ nhận được tình yêu thương của Chúa để chúng ta có thể yêu được chính mình, yêu được mọi người, để chúng ta có thể tha thứ và chúng ta sống để ban sự sống, ban phước hạnh đến cho mọi người. Mỗi chúng ta có thể có hoàn cảnh khác nhau, tuổi tác khác nhau, nhưng tất cả những mọi người đều mang vác gánh nặng của tội lỗi trên đời sống của mình. Nên chúng ta cảm thấy cuộc đời mình nó nặng nề vô cùng, dường như không có lối thoát. Mình làm bất cứ việc gì mình cũng thấy không có yên lòng. Mình thấy bối rối, thấy lo lắng, hoài nghi, bởi vì chúng ta vẫn còn gánh nặng của tội lỗi. Và đến với Chúa Giê-xu, Chúa tháo bỏ gánh nặng tội lỗi của chúng ta. Và chúng ta trở nên một đời sống vô cùng nhẹ nhàng, bình an và phước hạnh. Xin chúng ta cùng đồng đứng dậy. Tôi muốn thì giờ này, ông bà, anh chị em chúng ta một lần nữa hãy suy ngẫm về thập tự giá. Điều gì đã xảy ra tại thập tự giá khi Chúa Giê-xu bị đóng đinh? Và ngày hôm nay điều gì đang xảy ra tại thập tự giá mà chúng ta nhìn ngày hôm nay? Sự cứu rỗi của Chúa đang đến trên tất cả mọi người. Chúa Giê-xu Ngài kêu gọi chúng ta rằng hãy đến với ta, ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ. Nếu hỡi những người mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến với ta. Tôi kêu gọi ông bà anh chị em, chúng ta hãy suy ngẫm về thập tự. Và nếu như ông bà anh chị em thấy rằng cuộc đời của tôi đã phải trải qua nhiều những sự cay đắng, cuộc đời của tôi đã trải qua nhiều những sự thất bại, cuộc đời của tôi đã trải qua nhiều những sự tổn thương, cuộc đời của tôi đã trải qua biết bao nhiêu những lỗi lầm, thì giờ này là thì giờ phước hạnh để ông bà anh chị em hãy mạnh dạn mà đến với Chúa. Trong khi chúng ta suy ngẫm về điều đó, quý vị sẽ nghe một bài hát, đó là Tại Nơi Thập Tự. Tại nơi đây, điều gì đã xảy ra tại nơi đây? Đó là Thiên Chúa đã chết thay tội lỗi cho nhân loại. Điều gì đang xảy ra tại nơi đây? Sự cứu rỗi của Chúa đến và kêu gọi chúng ta tin nhận Ngài.